This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Et ton amour. Dạ, con chào các cô.
À, Tiêu.
Đã hai kỳ rồi. Đã hai kỳ rồi, sau khi mà vắng mặt thì con được dịp quay trở lại để gặp các cô. Con chào cô Muối, cô Măng và cô Mì nghe.
Mì
cũng lâu rồi không có trở lại chương trình. Mì xin kính chào chị Măng, chị Muối và chào Tiêu.
Và chào toàn thể các khán thính giả
Đài Radio Sài Gòn Dallas. Măng đang vẫn còn ở Paris và ở trong một nhà trọ cho giới trẻ. Và Măng đã có dịp gặp những người trẻ rất là khác nhau. Thì làm cho Măng nghĩ tới cái vấn đề nhìn thấy cái tuổi trẻ sinh hoạt đến ở cùng phòng với mình một ngày, một đêm, hai đêm, một tuần. Mà Măng có hai trường hợp nó rất là làm cho Măng suy nghĩ. Trường hợp thứ nhất là trước Covid Măng cũng ở đây và Măng gặp một cô bé rất là trẻ, chừng 20 mấy tuổi thôi. Thì nó thấy một mụ già người Á Đông phòng chia phòng hai người, nó nằm bên kia, mình nằm bên này, hai bên nhìn nhau mà rất là muốn nói, nghĩa là nói thật, nói rõ, mình thấy rõ cái khao khát của nó mà nó không dám nói. Mà mình thì mình cũng dám hỏi, thì chỉ hỏi sơ sơ, nói chuyện sơ sơ thôi. Thì nó kể chuyện là nó đi học, nhưng mà nó đi học, nhưng mà nó kể nó đã đi đây đi đó, đi rất là nhiều, đi gần như là khắp Âu Châu. Và mình nhìn cái hành trang của nó, những cái thứ dùng của nó đó, mình biết là nó rất là nghèo. Nó không phải là một đứa nhà giàu có tiền mà bố mẹ cho đi chơi. Thì hỏi nó thì nó nói là bố mẹ nó là công nhân và nó học lên được thì bây giờ nó đi du học. Chỉ vậy thôi. Thì mình muốn hỏi, mình muốn biết cái lập trường của nó như thế nào về cái xã hội nó sống ở bên tàu. Thì hỏi khéo nó thôi, con đi như vậy thì con thấy là, ý mình muốn nói là con muốn đi luôn hay là con ở lại đó, hay là con về lại đó. Thì hỏi con có nhớ bên đó như thế nào không. Thì mình biết là internet của nó bị cắt hết, nó không có liên lạc được về lại với xứ tàu như là mình, mà mình đi khỏi nhà mình ở Mỹ hay là ở Pháp hay là ở ngay cả ở Việt Nam mà mình vẫn liên lạc được đâu. Bên tàu á, ra khỏi xứ đó là bị cắt đứt luôn, không có liên lạc trở lại được. Thì nó nói con nhớ nhạc của con, nó chỉ nói thế thôi. Và nó lặng lẽ nó đi. Mình thấy rõ ràng nó là một người trẻ mà nó khao khát tự do, mà nó có một cái gì trong lòng của nó mà nó ôm ấp mà nó không nói được. Thì hôm chia tay nhìn nhau rất là lâu, hiểu, hai bên dường như rất là hiểu nhau, mà Măng cảm thấy Măng muốn rớt nước mắt. Măng nhìn thấy tuổi đó là tuổi của mình ngày xưa đó, mà bây giờ nó cũng đi ra khỏi được nước, mà dường như cái xích, cái xiềng nó vẫn còn nặng lắm, không có tự do được. Đó là một câu chuyện trước Covid. Ngược lại kỳ này Măng gặp một con bé, nó xinh, thật là xinh, ăn mặc rất là có, thấy rõ là người có tiền. Và mới đầu nhìn nó thì tưởng đâu là giống như là người Việt Nam mà lai á, nó có Âu có Á, thì té ra nó là người là Kazakhstan á. Thế là cái xứ của nó mình mới hỏi mình, mà nó vồn vã, nó bắt chuyện trước, nó nói chuyện mình, nó rất là thoải mái bắt chuyện với mình, hỏi han đủ thứ, rất là vui vẻ. Thì hỏi tại sao mà mày con lại học tiếng Pháp. Nó nói ô tại con thích tiếng Pháp thế này, mới đầu con học Duolingo xong rồi con tiếp tục thế này thế kia. Thì nó cũng đi sang đây, nó đi du học. Thì mới hỏi nó học cái gì. Thì nói một lúc đó, thì mình nó rất là hoạt bát, nó dẫn câu chuyện. Nhưng mà cuối cùng á, mình thấy á, là nó nói dối rất là nhiều. Nó không có nói thật. Nó không nói loanh quanh nhưng mà nó nói tránh. Thì cuối cùng nó nói chuyện một hồi thì nó nói rõ ra là nó đi học về politics. Mà hiểu đó là bố nó là trong quân đội. Và bà nội của nó đó thì ngày xưa là giáo sư dạy tiếng Nga. Thì mình biết là cái vị trí của nó trong xã hội của nó như thế nào. Thì cái tự do của con bé đó nó không có phải đi tìm tự do. Nó Nhưng mà nó có vẻ nó cũng chia sẻ là nó học và nó muốn tìm hiểu làm sao để mà về để mà có thể áp dụng những cái mới vào trong cái xứ của nó, về trong cái vấn đề quản trị đó, của quản trị đất nước đó. Thì đó là hai trường hợp làm cho Măng Măng rất là nghĩ ngợi về cái khao khát và cái tương quan với cái tự do của cái người trẻ ở những cái xứ nhỏ, những cái hoặc là cái xứ mà tự do không có nhiều. Thì xin chia sẻ ngắn ngắn như vậy với mọi người và xin mời, chắc chắn là hôm nay có mì, có tiêu và có muối. Xin mọi người, chắc chắn mọi người cũng đã có những cái kinh nghiệm như vậy với những người mà khao khát tự do như vậy đó, thì không biết mình có thể làm chứng nhân như vậy thôi, tại trường hợp của Măng, Măng chỉ nhìn như vậy thôi mà Măng có những cái thắc mắc trong lòng mà Măng không 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 làm gì được, thì Măng chỉ xin kể như vậy thôi. Thì không biết là mì, muối và tiêu có những cái kinh nghiệm nào với những người trẻ, tại vì mình đang ở trên cái đất tự do, thì có những người mà đến từ những chỗ ít tự do hơn mình đó, thì như thế nào?
Muối thì ở một cái chỗ nó hẻo lánh vô cùng, muối ở trại ở trên một cái đỉnh núi, ở dưới chân núi thì gần biên giới, cách biên giới Mễ có độ chưa đến 50 mai, tức là khoảng chưa đến 100 cây số đó. Thì đây là cái con đường, cái con lộ chính mà chạy dưới chân núi, là những người Mễ mà họ không phải là người Mễ không, người tứ xứ hết đi qua cái đường biên giới Mỹ với Mễ để đi vào nước Mỹ một cách bất hợp pháp. Có nhiều người tự ý đi một mình, không có ai dẫn đi, nhưng mà có nhiều người thì có tiền mướn mấy người họ gọi là coyote. Coyote là cái tên của một cái loại chó hoang, nó sống ở trong rừng ở bên bên này, ở vùng vùng Arizona nhiều lắm. Nó gầy lắm, nó trông hình dạng nó không có phải là chó sói mà nó cũng không phải là chó hoang, nó lạ lắm. Nhưng mà mấy người mà gọi là coi dốt đó thì thường thường họ thu tiền của những người mà muốn nhập cư một cách bất hợp pháp đi vào nước Hoa Kỳ để mà làm ăn đó. Thì trường hợp muối hay thấy đó là nhiều người người ta tin, là mấy người coi dốt này có thể tin được, họ chở đến một cái vùng hẻo lánh ở một cái địa điểm mà băng qua biên giới mà không phải đi qua một cái trạm gác. Có thể là đi qua một cái dòng sông mà nó cạn không có nước, rồi thì là đi bộ qua thôi, đi qua một cái vùng sa mạc hoàn toàn không có nước, không có người ở, khó sống lắm. Nếu mà đi quá một ngày ở trong cái vùng đó thì có thể chết, mà có nhiều người chết rồi. Anh em nhiều khi mình thấy những cái đoàn người cứ lũ lượt mướn người đưa qua nhưng mà họ bỏ ở trong sa mạc như vậy, thì mình thông cảm được cái chuyện là họ từ đâu đến mình không biết, nhưng mà không biết là họ đi vì lý do kinh tế ở làng mà họ nghèo quá phải đi qua đây để mà tìm cách sinh nhai, hay là họ bị áp bức thế nào, cái đó mình không hiểu. Nhưng mà hễ cứ thấy người nheo nhóc đi như vậy đó thì thấy tội lắm, mình thông cảm được cái niềm ao ước mà được đến một cái phần đất, hy vọng là có một chút tự do. Tự do để làm gì? Có thể là tự do chỉ là đi làm kiếm tiền nuôi con thôi, hay là làm kiếm tiền gửi về cho gia đình. Thì ở đây, quanh vùng này có những người họ chống đối vô cùng, hễ mà thấy người đi bất hợp pháp như vậy, có khi họ bắn, có khi họ giết. Rồi có khi có những người lại có lòng tốt thì họ cho về nhà, họ tìm cách họ tranh đấu với chính phủ để được cái xin lỗi quý vị, con lừa nó kêu to quá, nó gọi con đó. Đến con lừa mà cũng muốn tự do khổ lắm. Ở trong quanh trại thì có cái hàng rào điện, thì con lừa con thì nó chui dưới cái hàng rào điện, nó chạy ra nó đi tìm tự do. Con lừa mẹ thì biết là chạy ra ngoài kia thì tuy là có tự do chạy nhảy chút nhưng mà sẽ bị chó sói ăn hoặc là khát nước mà chết, thì nó gọi con nó về, nó la như vậy đó suốt ngày suốt đêm. Tình ra mình ngồi ở trên núi ở cái chỗ khỉ ho cỏ gáy này, cứ suy nghĩ cái vấn đề thế nào là tự do, thế nào là sống ở đằng sau cái hàng rào an toàn, mà thế nào là bị tước đi cái tự do của mình đó.
Nó là cám muối, câu chuyện của muối hay
cái
quá.
Cái câu chuyện mà những cái đoàn người đi nheo nhóc đi vào nước Mỹ đó, thì có khi có những cái trẻ em mà tội nghiệp lắm. Bố mẹ nghe không biết là tin đồn đại ở đâu, mà bảo là hễ mà cứ cho con vào Mỹ đi thì chính phủ Mỹ sẽ đón về nuôi cho đàng hoàng, rồi tụi nó được đi học đi làm, có trợ cấp tử tế lắm. Rồi khi nó vào dân Mỹ thì nó quay trở ngược lại, nó đón bố mẹ vào. Thì cái đó là một cái tin đồn thổi mà mình ngồi nói chuyện với mấy đứa trẻ đó. Thì thường thường tụi nó là người mẹ, người Nam Mỹ đó, không phải là mẹ không, nhưng mà từ Peru, từ Guatemala, từ Brazil lên đông lắm. Thì nếu mà mình hỏi rõ nó thì nó nói là không biết, bố mẹ cho một cái túi quần áo rồi thì bảo con đi theo cái người này họ dẫn đi. Thì thường thường cứ vào đến, đi qua biên giới một cái đó, là cái trạm khám nó bắt hết về. Nó nhốt ở một cái chỗ ở trên thành phố Phoenix, nó gọi là cái detention center, gọi là junior detention center đó, là nó nhốt hết tất cả mấy cái trẻ em mà bị cha mẹ đưa đi một cách bất hợp pháp như vậy. Nó tội nghiệp lắm. Vì bố mẹ thì nghĩ là cái đường đó là cái đường tự do cho con mình, mở cái đường ra để mà cứu gia đình về sau này. Nhưng mà trẻ con thì nó hoàn toàn nó không hiểu gì cả, không biết là tại sao mà bị bố mẹ lại đem con bỏ chợ như thế này. Thì hồi đó Muối có cậu em, cứ cuối tuần đó là cậu em cứ hồi xưa ở nhà làm, có cái tiệm làm gelato, tức là cà lem của Ý đó, thì cứ chủ nhật là phải đóng những cái thùng cà lem thật là to đem vào cái trại đó để cho trẻ con mà bất hợp pháp bị nhốt như vậy đó chơi với nó, rồi ăn uống với nó, nói chuyện với nó. Thì cái vấn đề mà đói khát đó, thì ở trong cái trại đó ở bên nước Mỹ này họ không có để cho trẻ nó đói khát, cũng ăn uống đầy đủ lắm, mỗi đứa một cái giường nhỏ nhỏ đó, chỗ ở an toàn, nhưng mà không có được đi ra ngoài, hoàn toàn không có được, nó giống như cái nhà tù cho trẻ con vậy đó. Thì cậu em cứ về kể chuyện là tụi nó qua đây tưởng là ở tự do nhưng mà cuối cùng bị nhốt lại. Thì mình không làm sao được, tại vì mình không có cái thế lực gì, mình không phải là dân chính trị, mình không có tranh đấu cho để mà thả họ ra được, mà mình cũng không đón tụi nó về nhà được. Mình phải theo luật pháp là ở đây không có giấy tờ thì phải nhốt vậy như vậy thôi. Thì cậu em mới kể cho mấy em đó nghe về đức tin của mình. Mình về sau, mãi về sau mình mới hiểu, thông cảm được là cái tự do mà chân chính nhất đó, nó nằm trong lòng mình. Đó là cái món quà của Chúa cho mình khi Chúa tạo lên mình. Chúa cho mình cái tự do, nhưng mà ở bên ngoài đó, nhiều khi mình có những cái ràng buộc mà mình không làm sao được. Thì làm sao để mà mình đạt được cái tự do chân chính ở trong lòng.
Yeah.
Đó là một cái câu hỏi mà mình tự hỏi và phải đi một chặng đường, cũng phải đến mấy chục năm rồi, ít nhất là 25 năm mới hiểu được là nếu mà mình ở trong tù mà mình biết Chúa đó, thì mình biết là Chúa làm chủ hết tất cả mọi hoàn cảnh, mọi vấn đề, thì mình biết Chúa thì mình vẫn tự do. Nhưng mà nếu mà mình đi tìm cái tự do của mình đi qua được nước Mỹ, mình không còn bị ràng buộc gì nhiều nữa, nhưng mà nếu mà mình không có Chúa thì mình vẫn chưa có tự do đâu.
Cái Tiêu thì sao Tiêu? Tiêu có những cái kinh nghiệm.
Cảm ơn cô Muối rất là nhiều khi mà đã chia sẻ về cái hoàn cảnh sống của cô, mà rồi những cái mà khi mà cô định nghĩa về cái sự tự do đó, thì theo lời của cô thì con cũng kể về những kinh nghiệm sống của con. Đó chính là con được làm việc trong một cái nhà hàng, và sau đó là con đi những cái hội chợ đó, thì lúc đó con tiếp xúc được với những người anh em anh với những người anh chị em đó. Dạ, thì con tiếp xúc được với những người anh chị em thì được làm việc với họ, thì hầu như là những người đó thì hầu như là những người không có giấy tờ khi mà cư ngụ trên đất nước Pháp này, thì nói một cách nào đó là họ mất đi cái sự tự do. Thì khi mà con phát hiện ra cái sự mất tự do của họ đó, ngoài việc á, có nghĩa là họ không có một cái gì đó gọi là chính thức về giấy tờ, họ là một cái người, là một cái người, là một cái thành viên trong nước Pháp này, và họ được quyền để làm những cái thứ mà họ có thể họ mong muốn. Thì chúng con sống trong một cái nhà hàng và một cái cộng đồng người Việt, thì chúng con cũng con cũng rất là thấu hiểu được thêm một cái là khi mà mình qua một cái đất nước khác á, để hội nhập một cái văn hóa đó thì rất là khó cho họ, tại vì họ vẫn mang những cái tư tưởng và đầu óc về mà con nói chung là một cái thói quen sinh hoạt đi, thói quen sinh hoạt của bên đất nước Việt Nam và đất nước của mình. Khi họ qua bên đây thì hầu như họ sốc văn hóa và họ bị rất khó để mà hòa nhập, rất khó mà để làm quen. Chính vì điều đó đó, thường á thì chúng con chỉ có thể là giúp đỡ họ bằng cách là trong công việc thì giúp đỡ bằng cách là lâu lâu chạy đến phụ họ cái này cái kia, chẳng hạn như là họ rửa chén thì con tới thì con lau muỗng đĩa cho họ để họ có thể nhanh được công việc để có thể về nhà, rồi sau đó là chia sẻ về đời sống, rồi ngay cả mà về công việc thì con luôn luôn con nói với họ là phải cố gắng sống hết những gì bên trong của mình để mình nói ra, hoặc là mình tức giận, hoặc là mình bực mình, hoặc là mình vui thì mình ca hát, mình nói chuyện, miễn sao trong cái bầu không khí này là bầu không khí vui vẻ và bầu không khí gia đình. Thì con nghĩ là thì cũng đã có những cái thời gian mà con cũng để ý là cái sự tự do và cái sự hội nhập văn hóa đó thì nó là một cái nét đẹp. Khi mà con cũng có để ý xem họ là họ đã mở lòng được rất là nhiều thứ và họ có thể sống chung được với mình đó, và mình cũng cảm thấy được cái niềm vui bên chính trong cái tâm hồn của mình, bên chính trong tâm hồn của họ đó. Thì ngay cả mà mình cũng có thể mà mình cảm nhận được, thấy được hết về hết mọi sự, và con cũng cảm thấy rất là vui khi mà có thể sống cái tình thân và gia đình về cái điều đó. Thì đó là cái kinh nghiệm của con khi mà con tiếp xúc với những cái người mà khi mà nhập cư mà có thể nói là bất hợp pháp, nhưng mà cũng có thể nói là không có giấy tờ đó, hoặc là khi mà mới qua đây gì đó. Dạ, con xin hết ạ.
Tức là ý Tiêu muốn nói đó là trong cái cuộc sống mà bất hợp pháp của họ nó có quá nhiều những cái khó khăn, thì Tiêu giúp họ phần nào thoát khỏi những cái khó khăn đó bằng cách giúp đỡ như vậy hả?
Dạ đúng rồi ạ. Đó chính là những cái mà khi con kể, có nghĩa là khi làm việc á, họ phải tống hết những cái mà họ giữ bên trong cái đầu của họ và bên trong cái con người của họ.
Dạ.
Họ tức giận cứ nói, và họ có nghĩa là mình làm sai cái gì á, họ có thể họ chửi mình và họ có thể nói với mình để cho họ một cách nào đó họ tự do trong mọi sự.
À, tức là
cái không khí lúc đó khi mà mình làm việc với nhau, về ekip với nhau thì mình làm việc rất dễ dàng.
À, tức là Tiêu giúp họ giải thoát họ những cái dồn nén mà vì cái hoàn cảnh mà họ sợ mất job, họ sợ mất việc làm mà họ cứ
nhẫn nhịn trong một cái tâm trạng, có nghĩa mình sợ bị đuổi.
Rồi mình ráng rồi đến lúc nào đó nó bùng nổ thì Tiêu hướng dẫn để cho họ có thể tự do mà diễn tả hơn những cái dồn nén của họ trước khi nó đưa đến cái hậu quả mà ghê gớm hơn nếu mà cứ phải chịu đựng hả?
Dạ đúng rồi. Còn khi mà đã chịu, đúng, có nghĩa là thường là trong quá trình mà con giúp con sống với họ, thường thì khi mà họ một năm thì con sẽ nói với họ là nếu mà các anh em có chịu đựng nhau thì nếu chịu đựng nhau thì phải chịu đựng trong cái tình thương và tình yêu của trong một cái gia đình, chứ không phải là chịu đựng một cái kìm nén, con kìm nén mà mình cảm thấy là cái đó là có là mình dưới cơ người ta. Cũng nghe người ta nói mày dưới cơ nên phải chịu đựng cái điều đó, và cái điều đó là cái điều con không bao giờ con muốn trong chỗ con.
Đúng rồi, thành ra tiêu
là
tiêu
phải có tự do phát biểu ý kiến.
Dạ đúng rồi, đã chịu đựng về cái điều đó thì phải chịu đựng trong cái tình yêu.
Ồ, giống cái bài đọc mà hôm vừa rồi nói về người nô lệ làm việc hết mình như thế nào đó, thì cái kinh nghiệm này của Long là nó giống như cái bài nói đó, cái bài đọc hôm vừa rồi đó, mấy hôm trước đó. Là chú nói là những người nô lệ thì hãy làm việc hết sức mình đó, như là việc của mình chứ không phải là việc của chủ.
Đó là cái kinh nghiệm của con. Con xin hết. Còn cô
Mì sao Mì?
Đây.
Dạ, Mì đây. Trong những cái ngày qua sau cái việc bầu cử của Hoa Kỳ vừa chấm dứt thì nó cũng có rất là nhiều cái vấn đề những người nhập cư, và vấn đề những người nhập cư cũng là một trong những cái vấn đề lớn. Trong cái mùa bầu cử hôm nay thì Mì có cái cơ hội được làm việc với cái kinh nghiệm mình trải qua, cũng như là mình rất là may mắn đã được đến Hoa Kỳ với tư cách là người tị nạn, và vào Hoa Kỳ với tư cách là một người nhập cư hợp pháp. Thành ra cái trải nghiệm của mình nó chắc chắn là nó khác hẳn với những cái người mà chị Muối mới vừa đưa ra, cũng không giống như là người Tiêu cũng mới vừa đưa ra, hoặc là những người mà chị Mang cũng mới vừa gặp. Nhưng mà trong cái công việc của mình làm,
khoan cho Mang một phút, cho Mang một phút, chắc hình như Muối phải mute tại vì nó có echo nhiều quá. Muối mute rồi ok rồi, Mì tiếp. Xin Mì tiếp tục.
Thì trong cái kinh nghiệm mà mình đi làm, mình có cơ hội làm việc để giúp cho những người tị nạn ở Thái Lan, người Việt Nam của mình đó, thì dĩ nhiên là chị Mang cũng có chia sẻ, sau khi Sài Gòn sụp đổ năm 1975, hàng lớp lớp người Việt Nam của mình cũng vượt được biên, và dĩ nhiên là lúc đó khi mà đến những cái chạy, những cái nước láng giềng thì cũng bị họ xua đuổi, vì là mình đối với họ cũng là những người nhập cư bất hợp pháp. Nhưng mà cũng nhờ ơn Chúa và với một cái biến cố của một cái đất nước và cái thảm cảnh của người tị nạn, thì Liên Hiệp Quốc họ đã tổ chức được, họ đã làm việc với các nước sở tại ở Đông Nam Á và tổ chức được các trại tị nạn như là một cái nơi chuyển tiếp để cho tất cả các nước tự do họ đến, họ phỏng vấn, họ cũng trải qua những cái quá trình để mà xét duyệt và đưa những người mà gần như là nhập cư bất hợp pháp vào ở những nước Đông Nam Á trở thành những người được gọi là có quy chế tị nạn, để rồi từ đó là một cái bước chuyển tiếp cho họ, chuyển cái danh nghĩa từ bất hợp pháp thành những người hợp pháp, và từ đó có thể nhập cư ở các nước tự do. Thì dĩ nhiên với kinh nghiệm cá nhân của mình thì mình luôn luôn là mình mong muốn với tư cách là một người công dân Hoa Kỳ hiện tại và đã từng là những người tị nạn và đã từng sống trong các trại tị nạn, thì Mì rất là thấu hiểu và thông cảm cho tất cả những cái trường hợp mà những người như là chị Muối mới vừa kể, những người vì nghèo khổ quá, cũng có thể một số người cũng có những cái nguyên nhân là họ bị đàn áp về tôn giáo hay là về chính trị hoặc là bất cứ một cái điều gì đó, và họ thực sự là có những cái quy chế tị nạn để mà xứng đáng, để mà họ có thể nộp đơn để mà họ xin chính phủ Hoa Kỳ cứu xét để họ có thể nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Và cũng có những số người vì nghèo khổ họ đi với tư cách là tị nạn kinh tế, và họ cũng muốn cách nào đó để tới Hoa Kỳ để mà mưu cầu một cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Nhưng mà dĩ nhiên là quốc có quốc pháp, gia có gia huy, một đất nước mà không có biên giới thì thật sự là một đất nước, không phải gọi là một đất nước nữa. Thì mình cũng hiểu được là chính phủ Hoa Kỳ có những cái vấn đề mà họ bắt buộc phải làm để mà nó chứng chỉnh tình hình ở biên giới. Tuy nhiên cũng có những cái vấn đề này, mình nói là vấn đề nhân đạo, những đứa nhỏ, những đứa em nhỏ bị theo lời cha mẹ và theo lời những người dẫn dắt đã đưa qua bên Hoa Kỳ, và chính phủ Hoa Kỳ phải giải quyết những vấn đề này. Riêng về trường hợp của Mỹ thì Mỹ luôn nghĩ rằng là mong muốn là có một cái phương cách nào đó, và nhưng mình nói là nó cần cả hai bên hợp tác với nhau. Chính phủ Hoa Kỳ cần phải mở ra những cái con đường mà nó giúp thuận lợi cho những người thực sự có nhu cầu, thực sự có cần cái quy chế tị nạn để họ có thể nộp đơn, họ được xin cứu xét. Nhưng mà một cách nào đó chính phủ Mỹ, Mexico cũng giống như chính phủ Hoa Kỳ hợp tác với nhau bằng cách nào đó để mình nói chuyện với, hoặc là mình làm cách nào mà mình có thể tuyên truyền và nói cho những người mà họ ra đi bất kể cái sự hiểm nguy á, như có nhiều người cũng chết trên đường trên sa mạc như là chị muối kể, để những cái người đó họ đừng có đi nữa. Riêng về cái cá nhân của mình, của Mỹ, khi mà mình gặp gỡ và làm việc với những người Việt Nam của mình tị nạn ở Thái Lan, họ cũng nhập cảnh vào Thái Lan với tư cách là những người bất hợp pháp, họ cũng trốn chui trốn nhủi và họ cũng bị công an, cảnh sát Thái Lan truy đuổi, họ còn bị công an Việt Nam qua bên tận Thái Lan để mà bắt tay hợp tác với lại cảnh sát Thái Lan để truy lùng họ, bắt họ, một số đưa về Việt Nam, một số thì đưa vào trong cái tù di trú. Bị làm việc với một tổ chức bất vụ lợi để mà mướn luật sư, và từ những người luật sư đó để mà giúp cho những người Việt Nam của mình không có quy chế tị nạn xin được quy chế tị nạn với Liên Hiệp Quốc. Đó là một cái cách chuyển tiếp từ trở thành một người bất hợp pháp để làm cách nào đó có thể giúp cho những người đó có cái quy chế tị nạn, rồi từ cái quy chế tị nạn đó họ được những cái đất nước tự do giúp họ và có định cư vào trong những cái đất nước tự do. Thì từ bất hợp pháp trở thành những người có quy chế tị nạn, rồi từ đó để có thể nhập cảnh vào một cái đất nước thứ ba hợp pháp, giúp họ có thể chuyển hóa được cái trạng từ số 0 trở thành 0.5, trở thành số 1, và số 1 có nghĩa rằng là những người hợp pháp. Thì cái con đường nó rất là gian nan, có những người cũng đã cần năm dài tháng nọ, nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà họ chờ đợi nhiều năm và có kết quả. Tuần vừa rồi có một cái tin rất là vui là có một người mà Mỹ đã có cơ hội qua Thái Lan, đã gặp và đã làm việc và đã giúp đỡ, và anh chị em trong nhóm giúp đỡ rất là nhiều. Và tuần vừa rồi thì họ lại được nhập cảnh vào Hoa Kỳ và được quy chế tị nạn và được qua Hoa Kỳ và được định cư ở
Hay
Thái
quá,
Lan.
Vui quá.
Thì đó là một
vui
trong
quá.
Những cái điều mà mình ao ước mà mình có thể làm được. Và dĩ nhiên là cái người đó sau khi mà nhập cảnh vào Thái Lan một cách bất hợp pháp thì đâu có thể nào mà tự động đi ra khỏi Thái Lan, đúng không? Khi mà cái người đó được đất nước Hoa Kỳ chấp thuận, người đó phải ra đầu thú với lại cảnh sát Thái Lan và phải đi vào ở trong tù di trú ít nhất là một vài tháng, phải đóng tiền phạt vì đã nhập cảnh nước Thái Lan bất hợp pháp. Từ đó họ mới đưa thẳng ra phi trường tới ngày ra máy bay nhé. Ra thẳng ra phi trường rồi từ phi trường đi luôn. Thì như mình nói, không có nghĩa rằng là cái người đó dù là bất cứ một cái hoàn cảnh hoặc là một cái nguyên nhân gì khiến cho một người phải lưu vong và phải nhập cư bất hợp pháp vào một đất nước nào đó, cái nguyên nhân thì nó rất là xác đáng, nhưng cái hành động nó không có xác đáng là nhập cảnh bất hợp pháp vào một đất nước. Thì khi mà muốn rời khỏi đất nước của người ta mình cũng phải trải qua, có nghĩa mình phải trả giá cho cái việc mình làm bằng cách là phải ở tù một thời gian, bằng cách là phải đóng tiền phạt, rồi mình mới được ra khỏi đất nước của người ta một cách hợp pháp, để nhập cảnh hợp pháp một nước thứ ba. Thành ra ở trong cuộc sống này mình nghĩ rằng là nó hoàn toàn không có phải lúc nào nó cũng trắng và nó cũng đen, mà có những khoảnh khắc trong cuộc đời của mình, mình phải sống trong cái vũng gọi là cái vùng màu xám. Như là mình có những cái hành, mình bắt buộc, hoặc là những cái người tị nạn đó trong một cái hoàn cảnh bắt buộc, bất khả kháng, họ phải nằm trong cái vùng vùng xám, không đúng cũng không sai, có đúng cũng có sai ở trong đó. Nhưng mà dù đúng hay sai, để mà từ một cái vùng xám bước qua một cái vùng trắng đi, là cái vùng mà nhưng mà tự do, thì mình cũng phải trả giá cho cái thời gian, những cái gì mà mình đã không có làm đúng.
Và họ cần được giúp đỡ lắm. Họ cần được giúp đỡ lắm. Không có làm một mình
thành
được.
Thành ra là, đúng, đứng với cái, giống như lúc nào mình cũng nói, sống trong cuộc sống nó có tình, nó có lý. Cái lý là những, là đất nước lúc nào họ cũng phải có cái quy tắc của đất nước đó. Thì những người mà tị nạn, họ cũng có cái nhu cầu thực sự là họ cần phải, ngay tại Chúa Giêsu ngay từ hồi còn thơ, ngay trong bụng mẹ cũng là phải đi tị nạn rồi, cũng phải đi tị nạn với đức mẹ, phải đi qua bên Ai Cập khi bị truy đuổi, rồi nói chung là cuộc đời của thánh gia cũng là một cuộc đời của lữ hành, một đời tị nạn. Cho nên đối với người Công giáo, và nhất là khi em khi mình, gia đình mình được cơ quan Catholic Charity, là cơ quan của đạo Công giáo mà chuyên lo về
tị nạn,
những cái vấn đề tị nạn, hoặc là những cái vấn đề mà charity á, thì họ cũng, gia đình mình qua Mỹ hoàn toàn không có thân nhân, đi diện mồ côi đó, thì họ tổ chức đó ở cái thành phố mình đang ở, họ đã bảo trợ cho gia đình mình về đến thành phố, họ đã mướn nhà, họ mướn mướn apartment cho gia đình ở, họ dắt ba má đi kiếm việc làm, họ dắt mấy anh chị em đi ghi danh đi học, nhờ những cái tấm lòng hảo tâm của những người đó mà gia đình mới có thể bắt đầu lại từ đầu, để mà gây dựng từ con số 0 cho tới ngày hôm nay. Đó là cái ân tình của biết bao nhiêu người, cái sự mở lòng của những người ở Hoa Kỳ. Và mà mình cũng nghĩ rằng là không chỉ ở Hoa Kỳ, rất là những nước tự do cũng đều mở rộng cái vòng tay để đón tiếp những người tị nạn. Nhưng mà cái vấn đề khó khăn là tị nạn một cách hợp pháp hay là tị nạn bất hợp pháp, nó cũng lại là một con đường, nó lại nhảy vào cái vấn đề không còn lý nữa, mà nó trở thành tình. Nên đó là một cái vấn đề, một cái vấn nạn rất là khó khăn, mà mình cũng chỉ cầu nguyện để xin cho tất cả mọi người, nhất là những người ở vai cấp lãnh đạo, có một cái tầm nhìn, có một cái cách nào đó mà có thể mở rộng cửa đón nhận nhiều hơn những người tị nạn, và có một cách nào đó để mà có những chính sách nhân đạo ở vùng ngay biên giới có thể giúp cho bảo vệ được cái bức tường và cái biên giới của mình, không để cho những người xấu có thể lọt vào, nhưng cũng phải mở một cái cánh cửa nào đó giải quyết vấn đề cho những người thật sự có nhu cầu về tị nạn, để họ có thể đến được cái đất nước mà họ có thể làm lại được cuộc sống, làm lại cái cuộc đời của họ, vì họ không thể nào còn cái chốn nương thân vì cái lý do bị đàn áp tôn giáo, vì lý do đàn áp chính trị ở đất nước của họ. Cái đó là cái lời chia sẻ của mình.
Măng nghe các bạn nói đó thì Măng thấy là tất cả tụi mình đều đã đóng góp vô một cái việc mà vừa cái tay của mình phải làm để giúp cái người mà đang cần mình á, thì mình đều làm trong cái khả năng của mình có được. Nhưng mà có những vấn đề nó to lớn hơn mình quá, mình không đặt vấn đề nổi, mình chỉ là trong một cái đinh, một cái ốc trong một cái guồng máy thôi. Thành ra Mình chỉ muốn làm sao cho giúp được những cái trường hợp mà đưa đến cho mình đây thì mình giúp thôi, chứ còn như Măng cũng vậy đó. Măng cũng biết được một vài người tị nạn ở bên Thái Lan đó, rồi cũng cần, thì bây giờ mình cũng sống, mình cũng hồi hộp theo họ, rồi mình cũng buồn vui theo họ luôn, chứ mình cũng không có làm gì được to lớn hơn cho ai hơn nữa. Nhưng mà mình một vài trường hợp như vậy là mình cũng làm hết sức của mình thôi. Thì chị mong là mong mong cầu xin á, là cho có càng nhiều người bao nhiêu có được cái trái tim dung cảm được theo những cái buồn, những cái vui, những cái lo sợ, những cái khổ của những cái con người như vậy đó, thì để có thể mà giúp thêm được trong cái lĩnh vực của mỗi một người như vậy.
Kính thưa quý thính giả, niềm khao khát tự do mà Muối đã nhắc đến trong buổi nói chuyện hôm nay đã được Linh Mục Ân Đức diễn tả rất tuyệt vời là những dấu ấn tình yêu. Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài, Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời. Thưa quý thính giả, đó chính là niềm khao khát tự do của mỗi một con người mà tiếng chuông reo đã bàn đến ngày hôm nay. Bản thánh ca này cũng đã được dịch ra tiếng Pháp và đã mở đầu chương trình ngày hôm nay.
Tay con nhỏ bé đón sang chùa Chúa ghi vào hồn con giấc.